nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Boston, Úc Châu. Địa 2. Người niệm Phật tu Tịnh Độ thì đến chỗ này của ta. Thích học tham thiền, nghe nói Phật Quang Sơn nơi có mở lớp tọa thiền thì bạn đến nơi đó. Vậy thì đúng. Thích làm việc từ thiện, ở đây có hội công đức từ tế thì đến nơi đó. Mỗi một đạo tràng họ có tông chỉ của họ, có phương hướng của họ, có mục tiêu của họ, không thể hỗn hợp lại với nhau cho loạn lên. Không thể nói tôi dùng phương thức này để kéo tín đồ. Tôi ở đây thứ gì cũng có, các người đến chỗ này của tôi thì thật tốt, mọi thứ đều có thể học được, kết quả thì chẳng có thứ nào học tốt được, làm sao có thể nhìn được người chứ? Việc này nếu bạn không có ánh mắt sâu xa, không có trí tuệ chân thật, bạn sẽ không thể nhìn thấy được. Tuyệt đối không phải là tâm lượng nhỏ hẹp, là tiếp dẫn sơ cơ và chỉ đạo họ có một phương hướng chính xác. Chúng ta lưu thông kinh sách băng đĩa đều là như vậy. Nếu như trái với Tịnh Độ bày ra nơi này của chúng ta, khi người ta nhìn thấy cho rằng chúng ta khẳng định rồi, cho rằng ở đây chúng ta tiến cử nó, nếu như họ đi sai đường rồi, ta phải chịu trách nhiệm hay không? Trách nhiệm nhân quả này phải chịu gấp đôi. Bạn chính mình đi sai đường là đáng kiếp, bạn làm cho người khác đi sai đường, bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả càng nặng hơn. Việc này không thể không lưu ý, không thể không cố gắng cẩn trọng. Cho nên khi tôi ở Đài Bắc, gần đây nhất tôi đã từ bỏ chức vị ở Cơ Kim Hội. Thư viện Hoa Tạng chúng ta là một đạo tràng, là một đạo tràng tu học. Còn Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà không phải là đạo tràng, nó là một sự nghiệp cứu viện Phật giáo, sự nghiệp chi viện. Cho nên ở nơi đó in ấn kinh điển này, kinh điển của các tông các phái chúng ta đều in. Chúng ta giúp đỡ mỗi đạo tràng. Tông chỉ mục tiêu này không giống nhau. Chúng ta giúp đỡ người khác, giúp đỡ đạo tràng khác, không phải ở trong cái đạo tràng này làm những thứ tạp nham vậy thì sai rồi. Những sự việc này trên bề mặt xem ra là việc thiện, nếu bạn phân tích quan sát tỉ mỉ thì hậu quả không thể nào nghĩ ra được. Vì vậy một cái đạo tràng muốn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ thì không dễ dàng như vậy. Bạn thật là chánh pháp, chân thật đang tu hành, chân thật đang lợi ích tất cả chúng sanh, mới được chư Phật hộ niệm, mới được Long Thiên bảo hộ. Chánh đẳng chánh giác phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc này kiến giải của họ đối với vũ trụ nhân sinh cũng chính là, chúng ta nói cách nhìn, cách nghĩ rất gần với chư Phật Như Lai. Cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, từ Viên Giáo Sơ Trụ mãi đến Bồ Tát Đẳng Giác, 41 vị thứ đều gọi là chánh đẳng chánh giác. Phá một phẩm vô minh cuối cùng, trí giác viên mãn, một tí kiếm khuyết cũng không có, lại thêm vào hai chữ vô thượng. Vô thượng giống như tốt nghiệp lớp tiến sĩ trong cửa Phật vậy. Nếu như bạn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi bạn là Phật Đà. Giả như bạn chứng được chánh đẳng chánh giác thì gọi bạn là Bồ Tát. Nếu bạn chứng được chánh giác thì gọi bạn là A-la-hán. Cho nên ba danh từ này là danh từ phổ thông, không phải để chuyên chỉ một người nào. Giống như tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ là danh từ phổ thông. Nếu như lại thêm vào, thí dụ nói Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy thì có phải chuyên chỉ một người nào không? Không phải vậy, vẫn là một danh từ phổ thông. Có rất nhiều Thích Ca Mâu Ni Phật. Rốt cuộc thì bạn muốn tìm vị Thích Ca Mâu Ni Phật nào? Bồ Tát Quan Thế Âm cũng quá nhiều, bạn muốn tìm vị Bồ Tát Quan Thế Âm nào? Việc này cũng giống như chúng ta gọi thạc sĩ. Thạc sĩ có khoa học tự nhiên, có thạc sĩ khoa học công trình, có thạc sĩ y học, có thạc sĩ triết học. Thạc sĩ trong mỗi một chủng loại cũng rất nhiều. Vì bạn muốn tìm gì nào? Bạn muốn cho rằng Bồ Tát Quan Thế Âm chính là một người nào đó, vậy thì bạn sai rồi. Quan Thế Âm là Bồ Tát, giống như thạc sĩ. Trong đó khoa ngành rất nhiều. Bạn nên biết Quan Âm đại biểu từ bi, đại từ đại bi gọi là Quan Thế Âm. Bồ Tát đại từ đại bi gọi rất nhiều, bạn muốn tìm gì nào? Hiện tại mọi người ở trong cửa Phật đều nhận lầm Phật Bồ Tát. Đều cho rằng là một người, không biết được bên trong là vô lượng vô biên. Tôi nghe nói mọi người đang tụng kinh Vô Lượng Thọ, đọc rất nhuần nhuyễn, rất nhiều người đang đọc. Đọc kinh Vô Lượng Thọ phải có thể giác ngộ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàm cộng tuân tu, phổ hiện đại sĩ chi đức. Câu này chính là nói với chúng ta, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc thảy đều là Bồ Tát phổ hiện, vô lượng vô biên Bồ Tát phổ hiện, không cách gì tính đếm. Mà muốn tìm Bồ Tát phổ hiện, vậy muốn tìm gì Bồ Tát phổ hiện nào? Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát phổ hiện. Cho nên nhất định phải hiểu cho rõ ràng, cho thấu đáo. Thêm vào danh hiệu thì cũng giống như một học vị lại thêm vào hệ khóa khoa học của họ, là cái ý như vậy. Việc này về sau còn cần phải nói tỉ mỉ hơn với các vị, không thể không thông hiểu, không hiểu rõ ràng. Chúng ta học Phật, người ta nói chúng ta mê tín. Lời nói này không hề sai, là mê tín thật. Tin Phật rồi, quy y rồi, cũng thọ giới rồi, Phật là gì? Không hề biết. Bồ Tát là gì? Cũng không được rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ như vậy mà học, đó không phải là mê tín, vậy là cái gì? Phải nhận biết rõ ràng, thông hiểu tường tận. Biết Phật giáo là gì? Biết được trong Phật giáo là học cái gì? Thế nên Phật Pháp mong muốn chúng ta phải minh bạch. Cầu trí tuệ, các vị phải ghi nhớ cầu trí tuệ. Trong Thiền Tông chú trọng minh tâm kiến tánh, trong Tịnh Độ chú trọng nhất tâm bất loạn. Tịnh Độ Tông rất đặc biệt, không những cầu nhất tâm bất loạn mà còn cầu sanh tịnh độ. Đích xác là họ có hai mục tiêu. Không như các tông phái khác, các tông phái khác là chuyên cầu một cái. Tịnh độ có hai mục tiêu: cầu nhất tâm bất loạn, còn cầu giảng sanh tịnh độ. Cái mục tiêu này ở ngay trong đời này chúng ta nhất định đạt được. Nếu như các vị tụng kinh Vô Lượng Thọ tụng thuộc, tụng hiểu rồi thì bạn không chút nào hoài nghi. Khi vừa mở đề kinh ra, mục tiêu tu học của chúng ta lộ ngay ra trước mắt. Đại thừa, Vô Lượng Thọ, trang nghiêm, đây là mong cầu của chúng ta, là người tu tịnh độ mong cầu. Các vị xem Vô Lượng Thọ trên đề kinh, chúng ta cầu là Vô Lượng Thọ, hay nói cách khác, khỏe mạnh sống lâu. Trang nghiêm chính là tự tại mỹ mãn, đó mới là trang nghiêm. Dùng phương pháp gì để cầu vậy? Có phương pháp để cầu. Trên đề kinh đoạn sau đã nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là phương pháp. Vậy thì do đây mà biết, chúng ta học Phật là cầu cái gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Ba cái tâm này là ba mà một, một mà là ba. Một cái được rồi thì đồng thời ba cái đều được. Tất cả Phật pháp đều không ngoài nguyên lý nguyên tắc này. Thiền tông ở trong ba điều này chỉ riêng cầu giác. Cho nên giống như cái giảng đường này có ba cửa, khi bước vào thì họ bước vào từ cửa giác. Thiền tông từ cửa giác, họ phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vậy thì vào được cửa. Ngoài thiền tông ra gọi là giáo hạ. Trong giáo hạ thì từ nơi cửa giải mà vào. Đại khai viên giải cũng chính là chánh môn, chánh tri, chánh kiến. Từ ngay đây mà tiến vào. Tịnh độ tông chúng ta là từ nơi tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh rồi, đương nhiên bình đẳng, đương nhiên giác ngộ. Giác ngộ rồi, cái tâm đó đương nhiên thanh tịnh, đương nhiên bình đẳng. Có thể thấy được cái gọi là pháp môn vô lượng, thù đồ đồng quy. Pháp môn đường lối không giống nhau, chỗ quay về cuối cùng thì hoàn toàn giống nhau, đều là minh tâm kiến tánh. Thế nhưng trong thiền tông nói danh từ này, các tông phái khác không có cách nói như vậy. Tịnh độ tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh của nhà thiền. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Các vị nên biết, trong mật tông thì gọi là tam mật tương ưng. Danh từ tuy khác nhau nhưng cùng một sự việc, cùng một cảnh giới. Do đó bất cứ một pháp môn nào chúng ta cũng không nên phê bình. Không được nói nó không tốt. Nói đó không tốt, đó chính là vị bán Phật, vị bán Pháp. Đều là Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại, con đường đó đều có thể thành tựu, vì sao bạn có thể nói nó không tốt chứ? Chỉ có trong vô lượng vô số phương pháp, chúng ta chính mình phải làm thế nào chọn lựa. điều kiện chọn lựa. Thứ nhất, phải thích hợp với trình độ của chúng ta. Nếu như nó yêu cầu trình độ quá cao, chúng ta không cách gì tu học, vậy thì khi học sẽ rất khó khăn, không dễ gì thành tựu. Phải thích hợp trình độ của chính mình, phải thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt chính mình, khi học mới thuận tiện. Phải thích hợp với bối cảnh thời đại hiện đại này, bởi vì chúng ta không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi mọi người. Cho nên cần phải suy xét những điều này. Ta có thích hợp với pháp môn này hay không? Thông thường mà nói, như phía trước đã nói, không luận tu học một pháp môn nào, một phương pháp nào, đều cần phải phá ngã kiến, phá ngã chấp mới có thể có thành tựu. Nếu không mà nói, như ta thường nói, dụng công không có hiệu quả. Tôi nghĩ có rất nhiều đồng tu học Phật, nhiều năm học Phật đều có kinh nghiệm này, không thể dụng công được hiệu quả. Học được nhiều năm rồi vẫn cứ là như vậy, thậm chí càng học càng khổ. Lúc chưa học Phật thì còn tốt, sau khi học Phật rồi thì càng học càng khổ. Đó đều là do không đắc pháp. Pháp môn này không thích hợp với chính mình. Cũng giống như khi bạn đến trường học chọn lựa chuyên ngành vậy. Nền tảng của bạn, trình độ của bạn không thích hợp với chuyên ngành này, bạn đã chọn sai chuyên ngành. Bạn học tập khó khăn, hơn nữa rất khó có được thành tựu. Chọn đúng rồi thì rất dễ, cũng sẽ mau thành tựu. Chúng ta chọn lựa pháp môn, cái điểm này rất quan trọng. Giả như không biết được căn tánh của chính mình ra sao, cũng có thể thử nghiệm xem sao. Thiền, giáo, mật, luật, thấy đều thử nghiệm xem, cảm thấy rất khó khăn. Tu học của chính tôi là một thí dụ. Sau khi đọc qua rất nhiều kinh Đại Thừa, nghĩ lại chính mình không được, không thể trừ được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tôi cũng rất muốn trừ mà không thể trừ được. Cuối cùng mới nghĩ đến pháp gì? Niệm Phật có thể mang nghiệp giảng sanh, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa trừ dứt vẫn được. Vậy pháp môn này rất thích hợp với tôi, tôi như vậy mà chọn lựa. Pháp khác tôi nghĩ lại đều không được. Những kinh nghiệm này tôi đều biết giảng, tôi giảng được còn dễ nghe hơn người khác, tôi làm không được. Cho nên thiền, mật, giáo, luật tôi đều đã từng lướt qua, xét nghĩ đều không thể ứng dụng. Quay đầu lại cắm cổ vùi đầu niệm A-di-đà Phật, chuyên giảng kinh điển Tịnh Độ. Đây là thí nghiệm trong mấy mươi năm qua của tôi. Thế nhưng gần đây lại giảng những kinh điển khác. Đó là do nguyên nhân gì vậy? Đó là do bức bách, không cách gì từ chối. Bởi vì những kinh điển Đại Thừa này không có người giảng. Hiện tại người giảng kinh càng ngày càng ít, đây là một hiện tượng rất bi ai. Do đó, rút ra một ít thời gian giảng những kinh này làm thành băng đĩa, lưu lại cho những người có hứng thú đối với những kinh điển này, giúp cho họ có để tham khảo. Nguyên nhân là như vậy. Nếu như có người giảng, tôi tuyệt đối sẽ không giảng. Do vì cần thiết nên không cách gì từ chối. Phật giáo là giáo dục của Phật Đà đối với chúng sanh chín pháp giới. Việc này trước tiên người học Phật chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng. Sau khi hiểu rõ mục tiêu giáo học của Phật Pháp rồi, cách nhìn của chúng ta đối với kinh điển của Phật giáo sẽ khác đi. Kinh điển của Phật giáo có thể nói là tụ sách có số lượng rất lớn ở thế gian này. Tất cả học thuyết trên thế gian này bao gồm các tôn giáo trong đó. Phong phú của điển tích không vượt qua Phật giáo. Vậy thì kinh điển của Phật giáo nhiều đến như vậy, trong đó nó rốt cuộc là nói về những vấn đề gì? Việc này chúng ta không thể không biết. Người học Phật rất nhiều, người đọc kinh cũng rất đông, thậm chí đến người giảng kinh cũng rất nhiều. Tôi đã từng gặp qua một vị giảng kinh, là một vị cư sĩ tại gia, giảng cũng rất nổi tiếng, thường giảng giải kinh Phật trong rất nhiều các trường đại học cao đẳng. Có một lần tôi gặp ông ấy, tôi liền hỏi ông ấy, tôi nói hiện tại ông giảng đều là kinh luận quan trọng của Đại Thừa. Tôi hỏi toàn bộ Đại Thừa Tạng Kinh suốt cuộc là nói về cái gì? Ông có thể dùng một câu nói trả lời cho tôi. Sau khi nghe rồi cũng suy nghĩ rất lâu không trả lời được. Thế là ông hỏi ngược lại tôi. Tôi nói với ông ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra tất cả kinh, chỉ nói một sự việc. Nếu như dùng danh từ của Phật giáo để nói, trong kinh Bát Nhã đã nói chư pháp thật tướng, chư pháp là tất cả pháp, thật tướng chính là chân tướng. Câu nói này nếu dùng lời hiện đại mà nói chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sanh chính là con người chúng ta. Vậy thì do đây mà biết, tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, nội dung của nó chính là nói chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta, cùng chính con người của chúng ta. Thế là tôi bảo ông ấy nghĩ lại xem, tôi nói cái đáp án này ông có vừa ý hay không. Nếu như không biết kinh Phật đã nói về cái gì, chúng ta đối với kinh điển của Phật sẽ không có cách gì hiểu được. Mở quyển kinh ra, bạn sẽ nghĩ tưởng lung tung, càng nghĩ càng sai, càng nghĩ thấy cùng với đời sống của chúng ta đều không có liên quan gì, liền cho nó là quyền học, vì có lợi ích gì chứ? Cho nên nhất định phải nhận biết rõ ràng. Không luận kinh điển đại tiểu cạn sâu, mỗi câu mỗi chữ đều có liên quan mật thiết với sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Sau đó mới biết được Tiên sinh Âu Dương Cảnh Vô vì chúng ta nói ra Phật Pháp là người đời nay cần phải có. Chúng ta liền sẽ đồng ý lời nói này, liền có thể khẳng định ông nói rất chính xác. Cho nên mỗi câu mỗi chữ của kinh điển có liên quan mật thiết với đời sống của chúng ta. Vậy thì do đây có thể biết Phật Pháp nhất định không phải là mê tín. Chúng ta học Phật bước vào từ chỗ nào vậy? Việc này rất quan trọng. Phải bắt đầu từ đâu? Hôm qua đã nói sơ qua một tí về ý nghĩa biểu pháp của danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Việc này nhất định phải hiểu mới biết được giáo học của Phật Pháp là phương pháp viên mãn. Ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là phương tiện khéo léo, dùng lời hiện đại mà nói chính là cảnh giới nghệ thuật cao độ. Giáo học của Phật giáo mấy ngàn năm qua đã hướng đến nghệ thuật hóa Phật giáo. Tất cả danh hiệu của chư Phật đắp tượng, tạo tượng của chúng ta, tạo ra tượng chư Phật đều là biểu thị tánh đức của chúng ta trong chân tâm bổn tánh của chúng ta vốn dĩ đầy đủ. Phàm hễ danh hiệu của Bồ Tát cho đến tạo tượng của các ngài đều là biểu thị tu đức. Cũng chính là nói với chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải nên tu học thế nào mới có thể khiến cho tánh đức của chúng ta hoàn toàn hiển lộ ra mà nhận được thọ dụng ở ngay trong cuộc sống. Như vậy có thể thấy được giáo dục của Phật đích thực là siêu việt hơn tất cả giáo dục của thế gian. Mỗi một vị đồng tu, tôi nghĩ các vị chính mình đều đã đích thân trải qua cảm thụ này. Chúng ta đã từng học qua tiểu học, trung học, đại học, học qua rất nhiều giáo trình. Sau khi tốt nghiệp rồi, có được mấy thứ có thể áp dụng ngay trong cuộc sống này? Nếu như học những thứ này mà không thể dùng được, các vị thường nghĩ xem chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, hao tốn bao nhiêu tâm lực, có học mà không có dùng. Vậy thì loại giáo dục như vậy là không tốt rồi, đó không phải là một loại giáo dục tốt nhất. Giáo dục tốt nhất quyết định không lãng phí thời gian một giây, thời gian một phút của chúng ta, để những gì chúng ta đã học được lập tức có thể áp dụng được ngay trong cuộc sống. Đây mới gọi là giáo dục tốt, giáo dục chí thiện viên mãn. Phật Pháp thì có thể đạt đến được mục tiêu này. Phật giáo ở Trung Quốc đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta lấy bốn vị Đại Bồ Tát làm đại biểu. Đại biểu thứ lớp tu học của chúng ta, đại biểu cảnh giới tu học của chúng ta. Bốn vị Bồ Tát này tu là có thứ lớp, thế nhưng trong thứ lớp có viên dung. Như vậy mới chân thật gọi là viên mãn. Trong thứ lớp không có viên dung, trong viên dung không có thứ đệ, vì cũng không phải là hoàn bị nhất, cũng không phải là tốt nhất. Cho nên trong thứ lớp đó có viên dung, viên dung chính là không có thứ lớp. Bên trong không có thứ lớp lại có thứ lớp, cũng giống như chúng ta hiện tại lên tòa nhà lầu cao vậy. Lầu cao có cầu thang, cầu thang là thứ lớp. Ngoài cầu thang ra có thang máy, thang máy thì không có thứ lớp. Đồng thời đầy đủ, vậy mới gọi là viên mãn. Chúng ta mới an tâm. Việc này dùng để thí dụ Phật Pháp. Phật Pháp rất cần giống như vậy. Từ nơi thứ lớp mà nói, thứ nhất là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta bắt tay vào từ chỗ nào vậy? Từ nơi Bồ Tát Địa Tạng mà ra tay. Tịnh Tông học hội nơi đây gần đây đã mua một hội sở, cũng có đất. Tất cả thế xuất thế gian pháp, bạn không có đất, không có nơi chốn, thì bạn cũng không thể làm gì được. Một người chính mình cũng phải có ngôi nhà nho nhỏ, cũng phải có một nơi để có thể dừng chân. Đất là vô cùng quan trọng. Mà Bồ Tát Địa Tạng, Ngài đã biểu thị địa này chính là tâm địa. Tạng là bảo tạng. Chúng ta biết con người chúng ta sinh sống ở thế gian này không thể rời khỏi đại địa, chúng ta phải nhờ vào nó để sinh tồn. Ăn uống đi lại đều phải nhờ vào đại địa sản sinh ra. Cho nên đại địa hàm chứa vô tận bảo tàng, chúng ta lấy không hết mà dùng cũng không cạn. Phật dạy chúng ta tu học, trước tiên phải từ nơi tâm địa mà hạ công phu. Trong chân tâm bổn tánh của chúng ta có vô tận trí tuệ, có vô lượng đức năng. Đó chính là hàm chứa trong tâm của bạn. Đó là trong tâm tánh của chính mình vốn dĩ đầy đủ. Tuy là trong tự tánh có vô lượng trí tuệ đức năng. Trí tuệ đức năng ngày nay của chúng ta dường như đã bị đánh mất, biến thành không có trí tuệ, không có năng lực. Mà Phật đã nói với chúng ta, trí tuệ đức năng của chúng ta không hề khác biệt với chư Phật Bồ Tát. Đánh mất năng lực này, tuy là đánh mất, nhưng Phật nói với chúng ta tuyệt nhiên không phải là mất thật. Vì sao bị mất vậy? Bị mê mất. Nếu như bạn giác ngộ rồi, trí tuệ đức năng này liền lại hiện tiền, lại được hồi phục. Mê rồi thì dáng vẻ của mê thế nào vậy? Trước tiên chúng ta không cần nghiên cứu lý luận của mê. Vì sao bị mê? Việc đó nói ra thì rất sâu. Dáng vẻ của mê là thế nào? Vọng tưởng là mê, phân biệt là mê, chấp trước là mê. Hiện tại chúng ta thật là từ sớm đến tối khởi tâm động niệm với vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là dáng của mê. Dáng vẻ của giác là thế nào vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều không còn nữa. Đó chính là dáng của giác. Cho nên trong kinh Phật nói với chúng ta, chân tâm lìa niệm. Mỗi người chúng ta đều có cái chân tâm này. Trong chân tâm không có vọng niệm. Có vọng niệm, cái tâm này gọi là vọng tâm. Cái tâm đó là chân tâm. Trong chân tâm đã có vọng niệm, cho nên liền không thể gọi đó là chân tâm, mà gọi đó là vọng tâm. Chân tâm là lìa niệm. Chúng ta học Phật không gì khác hơn hồi phục lại chân tâm mà thôi. Cũng chính là mục tiêu tu học thứ nhất, là khai mở bảo tàng trong tâm địa của chúng ta ra. Phật Pháp không phải hướng ngoài mà cầu. Việc này mọi người đều phải nên ghi nhớ. Phật Pháp hướng vào ngay trong tự tánh mà cầu. Cho nên Phật Pháp là tâm Pháp. Ở Ấn Độ xưa, Phật học gọi là nội minh. Thời xưa ở Ấn Độ cũng đem học trình này phân loại, không giống như hiện tại phân nhỏ đến như vậy. Họ phân rất đơn giản, phân làm 5 loại lớn. Còn Phật học và triết học, phân loại này là nội minh. Đây là hướng vào nội tâm mà cầu, không hướng ra bên ngoài. Cho nên Phật Pháp là khởi phát giáo dục tự tánh, hồi phục giáo dục bản năng. Trên Kinh Địa Tạng chính là tuyên nói cho chúng ta pháp môn này, nói với chúng ta trong tự tánh của chính chúng ta đầy đủ viên mãn nhất. Kinh Địa Tạng tôi tin là rất nhiều đồng tu đã đọc qua. Nếu như bạn không hiểu ý nghĩa, bạn tụng Kinh Địa Tạng cũng giống như đọc tiểu thuyết thần thoại vậy. Kinh điển của Phật từ nơi biểu hiện có thể phân làm hai loại lớn. Một loại thì nói về sự, Kinh Địa Tạng nói sự, Kinh Di Đà cũng nói sự, cho nên bạn xem ra cũng giống như tiểu thuyết vậy, dường như không có thứ gì là giống nhau cả. Thế nhưng loại kinh này rất khó giảng. Trong sự có đạo lý, bạn không thể đem đạo lý giảng cho rõ ràng, giảng cho minh bạch, những sự việc này ai tin tưởng chứ? Trái lại loại kinh điển này khó giảng. Ngoài ra một loại nữa là nói lý, như Kinh Kim Cang giảng lý, Tâm Kinh giảng lý. Giảng lý thì trái lại chúng ta dễ hiểu, rất bội phục. Thế nhưng trong lý có sự. Nếu như không đem sự thật nói ra được, vì những lý của đạo lý đều trống rỗng, đều biến thành không lý. Đây là kinh luận của Phật Pháp. Chúng ta nghiên cứu giảng giải thì đều không thể không biết. Khi giảng chủ sự thì bạn phải hiểu được lý. Khi giảng chủ lý, bạn phải biết được cái lý này làm thế nào ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Vừa mở đầu Kinh Địa Tạng, khi vẫn còn chưa giảng đến kinh văn, thì trước tiên phóng quang hiện tướng lành, phóng ra đại quang minh dân. Đây chính là biểu thị một loại phương pháp giáo nghĩa của toàn kinh. Quang minh là trí tuệ. Đại quang minh chính là trí tuệ cứu cánh viên mãn, là trí tuệ không gì không biết, không gì không thể. Trí tuệ này ở nơi đâu vậy? Ở ngay nơi tự tánh của chính chúng ta. Ở trong tất cả kinh điển, Phật thường dùng mây để thí dụ. Thí dụ cái chân tướng sự thật này, mây, bạn nói đó có hay là không có vậy? Nếu như đó không có, chúng ta nhìn lên bầu trời thấy từng đám mây rất rõ ràng, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận, nó có thật. Bây giờ chúng ta ngồi trên máy bay, bay lên trên tầng không, có hay không vậy? Không có. Cho nên mây, Phật dùng cái chữ này để đại biểu cho một sự việc. Không thể nói đó có, cũng không thể nói đó không có. Chẳng có, chẳng không mới là chân tướng sự thật. Nếu bạn nói đó nhất định có thì là bạn sai rồi. Nếu bạn nói đó nhất định không có thì bạn cũng đã sai rồi. Đó đều là mê. Ngày nay chúng ta đem tất cả sự tướng của vũ trụ nhân sanh xem nó thật có. Điều này thật là chúng ta đã sai rồi. Tất cả các pháp, bao gồm cả thân chúng ta, đều là phi hữu phi vô. Đây là thật tướng. Cho nên không thể nói cái này là có, cũng không thể nói nó là không. Bạn nói không có, sao hình tướng nó tồn tại rõ ràng? Bạn nói nó có, đương thể của nó đều không, hiểu không nổi. Những câu này không phải dễ hiểu. Nhà khoa học phương Tây hiện đại hiểu. Họ đã ở trong vật lý học rất tiến bộ trong hiện đại này đã phát hiện ra tất cả các vật chất là một hiện tượng do nhân duyên kết hợp, giống như trong Phật Pháp đã nói. Do duyên kết hợp lại thì có hình tướng này. Duyên tan thì không còn hình tướng này nữa. Nhà khoa học hiểu rõ đạo lý này. Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này thì sẽ hiểu được chẳng có chẳng không mà Phật dạy cho chúng ta. Cách nói này chúng ta liền có thể thể hội được, liền có thể hiểu được. Thí dụ cái khăn lông này, chúng ta nhìn thấy cái này trước mắt là có, Phật thì nói với chúng ta nó chẳng có chẳng không. Bà không thể nói nó có. Vì sao vậy? Vì nó do duyên tạo thành. Khi chúng ta đem những sợi chỉ trong đây kéo ra, khi kéo dài đó ra là một sợi chỉ, là do chỉ đan lại mà thành chiếc khăn này. Cho nên khi bạn kéo những sợi chỉ này ra rồi thì cái tướng của chiếc khăn không còn nữa. Kỳ thực khi chưa đan đó, bạn chỉ nhìn thấy chỉ chứ làm gì có cái khăn này. Tất cả pháp đều là như vậy. Thế nên hiện tại vật lý học phân được rất tỉ mỉ, đem tất cả vật chất phân thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt tử. Họ từ nơi đó mà thấy tất cả pháp chẳng có. Thế nhưng từ trên hình tướng to lớn mà nhìn thì tất cả pháp chẳng không. Phật vì muốn đem cái hình tướng này nói cho rõ ràng, nói cho tường tận, nên dùng mây để làm tỷ dụ, đại biểu dạng pháp chẳng có, chẳng không mới là chân tướng sự thật. Do đó, Phật dạy cho chúng ta thái độ để sống. Ở trên Kinh Kim Cang đã nói ra một nguyên tắc lớn, tổng nguyên tắc gọi là vô trụ sanh tâm. Vô trụ là gì vậy? Bạn không nên tưởng thật, không nên chấp trước, đều là giả. Bạn tưởng thật, chấp trước là bạn sai rồi. Cho nên bảo bạn vô trụ thì tâm của bạn được nhiều tự tại. Vô trụ đơn giản mà nói, tâm của chúng ta phải thanh tịnh, không có lo lắng, không có dính mắc, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn nói xem an lạc dường bao. Tâm của bạn được thanh tịnh, đó là ý nghĩa của vô trụ. Sanh tâm thì sao? Bạn nhất định phải sanh cái tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta sống ở thế gian này không nên vì chính mình. Vì chính mình thì phạm vi đó quá nhỏ, đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ta sống ở thế gian này là vì ai vậy? Vì tất cả chúng sanh. Bạn nói vì gia đình của tôi, vì chủng tộc của tôi, vì thôn xóm của tôi, vì quốc gia của tôi, phạm vi đó cũng là quá nhỏ. Một quốc gia của bạn tốt, quốc gia lân cận không được tốt, thì bạn cũng không trải qua được những ngày tháng tốt đẹp. Quốc gia của ta tốt, mong muốn mỗi một quốc gia khác cũng đều tốt, thiên hạ mới có thể được thái bình, mọi người mới có thể được hạnh phúc. Vì vậy, tâm lượng phải lớn, tâm nhìn phải xa. Phật dạy chúng ta sanh cái tâm này. Cái sanh tâm này là từ trên hiện tướng mà nói. Tướng có tốt xấu, có thiện ác. Ở trong Phật Pháp gọi là có mười pháp giới. Mười pháp giới là tướng. Hướng lên trên có Phật, có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn. Phía dưới thời có sáu cõi. Tướng của sáu cõi từ đâu mà ra vậy? Do tâm của bạn biến hiện ra. Ai là chủ nhân của sáu cõi mười pháp giới? Là chính ta, không phải ai khác. Việc này trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy thì do đây mà biết tâm tưởng của chúng ta quan hệ quá lớn. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rằng, vũ trụ nhân sanh do tâm hiện ra, do thức biến hiện. Tướng nhất định là có, tướng nhất định không thể tiêu mất. Việc này phải biết, tướng không thể bị tiêu diệt, thế nhưng tướng sẽ biến đổi. Không thể diệt là thật, nhưng nó sẽ biến đổi. Vì sao có thể biến đổi vậy? Bởi vì bạn có vọng niệm nên liền biến đổi. Tưởng cái gì biến cái đó. Bạn tưởng Phật liền biến Phật, tưởng Bồ Tát liền biến Bồ Tát. Thế giới này ngày nay biến thành động loạn như vậy, nguyên nhân là do đâu vậy? Bởi vì nghĩ tưởng của mọi người đều là tham sân si, đều nghĩ tham, đều nghĩ sân hận, đều nghĩ ngu si. Vậy thì thế giới này liền động loạn thôi, không thể tưởng được. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thế cho nên sanh tâm là vô cùng quan trọng. Cho nên Phật dạy chúng ta không nên sanh tâm luân hồi, không nên sanh tâm sáu cõi. Tốt nhất sanh cái tâm gì vậy? Sanh cái tâm thành Phật. Vì vậy tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà tốt mà. Niệm Phật A-di-đà, tương lai thành Phật A-di-đà. Vậy thành Phật khác không tốt hay sao? Các Phật khác không thể sánh với Phật A-di-đà. Phật đều là bình đẳng. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng. Vậy vì sao Phật A-di-đà lại đặc thù chứ? Chúng ta đọc thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, mười phương tất cả chư Phật Như Lai, Phật A-di-đà là bậc nhất. Trên Kinh xưng tán Ngài là Quang Trung Cực Tôn, vua trong các Phật. A-di-đà Phật là vua trong các Phật. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta đi làm Phật A-di-đà, không làm Phật khác. Làm Phật khác không phải là vua trong các Phật. Vì tương lai, nếu như gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, biết được Phật A-di-đà rồi, bạn sẽ trách Ngài. Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao Ngài không dạy tôi niệm Phật A-di-đà, Ngài dạy tôi niệm Phật khác? Ngài có lỗi với tôi. Đích thực là như vậy. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật chính mình cũng niệm Phật A-di-đà. Không một vị Phật nào không niệm Phật A-di-đà. Đây là chúng ta xem thấy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Di Đà. Kinh Di Đà sáu phương Phật chính là đoạn đó. Không một vị Phật nào không niệm Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là cứu cánh trong các Phật, là đại viên mãn ngay trong các Phật. Bạn xem ý nghĩa biết bao. Tôi biết được Pháp thù thắng bậc nhất trong tất cả Pháp mà tôi không nói với bạn, nói với bạn cái thứ hai, thứ ba. Tôi sẽ có lỗi với bạn. Tuy là hiện tại bạn không biết, tóm lại sẽ có một ngày bạn hiểu ra, sẽ có một ngày bạn thấy được, lần gặp đó sẽ rất đau lòng. Ngày hôm nay tôi đem pháp môn đệ nhất nói cho bạn nghe, bạn không tiếp nhận, đến sau này bạn đi qua rất nhiều đoạn đường oan uổng, khi gặp lại tôi bạn cũng sẽ không có lời gì để nói. Hey, lúc đầu không nghe lời của ông, tôi phải đi qua nhiều đường oan uổng như vậy, tôi rất hổ thẹn. Đó không phải là lỗi của tôi, là do chính bạn do dự hoài nghi, không thể tiếp nhận, tự đi sai đường. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh gọi là Đại Từ Đại Bi. Hai chữ từ bi, dùng lời hiện tại mà nói, là quan tâm, chăm sóc. Sự quan tâm chăm sóc của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vượt hơn cha mẹ, vượt hơn người thân. Thứ mà Ngài cho ta nhất định là thứ tốt nhất. Tốt nhất mà không thể tiếp nhận thì sẽ cho bạn cái thứ hai, sẽ cho bạn cái thứ ba. Thế cho nên đây là chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Phương thức, thái độ của Ngài tất nhiên như thế. Trí tuệ đức năng của tâm tánh vô lượng vô biên. Trên Kinh Địa Tạng chỉ dùng 10 câu nói để biểu thị, cũng chính là nói đem đức năng trí tuệ vô lượng vô biên quy nạp làm 10 loại lớn để dễ dạy bảo. Trong mỗi một loại, thực tế mà nói, đều là vô lượng vô biên. Như Kinh Vô Lượng Thọ này, hiện tại các vị đang đọc tụng. Khi vừa mở đầu đề kinh, Phật nói Đại Thừa Vô Lượng. Thọ là một loại trong vô lượng làm đại biểu. Bạn không nên xem thấy vô lượng thọ mạng, các thứ khác đều không có. Không phải vậy, mọi thứ đều vô lượng. Mọi thứ vô lượng, nói không cùng tận. Dùng một cái thọ mạng để làm đại biểu thật có ý nghĩa. Thọ mạng bao gồm trong tất cả vô lượng, thọ mạng là bậc nhất. Thí dụ nói, bạn có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài năng, vô lượng năng lực, vô lượng của cải, vô lượng nhà đất. Bạn không có thọ mạng, bạn đoạn mạng. Vậy thì, tất cả vô lượng kia cũng đều bằng không. Cho nên, trong tất cả vô lượng, phải lấy thọ mạng làm bậc nhất. Bạn có vô lượng thọ, thì bao gồm tất cả vô lượng, bạn mới hưởng thọ được, bạn mới thọ dụng được. Cho nên, thọ mạng ở trong tất cả vô lượng gọi là đệ nhất. Nếu xếp thứ tự, thì xếp thứ nhất. Do đó trên kinh dùng vô lượng thọ để làm đại biểu, tuyệt đối không phải là một loại, không có thứ nào không là vô lượng. Đây chính là 10 loại lớn, mọi thứ đều là vô lượng. Thứ nhất là đại viên mãn là nói chung, 9 loại phía sau là nói riêng. Ở câu đầu là đại viên mãn. Đại viên mãn chính là một chút khiếm khuyết cũng không có. Giống như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông thời Đường Triều, khi khai ngộ, hướng đến thầy của Ngài đưa ra báo cáo, nói rõ tâm đắc của Ngài. Ngài chỉ nói ra 5 câu, trong đó có một câu, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Câu nói này chính là không ngờ đến trong chân tâm bụng tánh của chính chúng ta, tất cả đều đầy đủ, giống nhau không hề khiếm khuyết. Câu nói này cái ý là như vậy, chính là ý nghĩa của đại viên mãn. Ngoài ra 9 điều nói riêng đều là thuộc về cương lĩnh. Kế đến là từ bi. 10 câu nói này đều gọi là quang minh dân, đại viên mãn quang minh dân, đại từ bi quang minh dân, đại trí tuệ quang minh dân. Chỉ thì do đây có thể biết từ bi là trong bổn tánh vốn đầy đủ. Không phải do học mà có, là thiên tính. Mạnh Tử thời xưa Trung Quốc đã nói, tâm trắc ẩn thì mọi người đều có. Nhìn thấy một đứa bé gặp phải chỗ nguy hiểm, nhất định sẽ đưa tay ra mà kéo nó ra, cho dù là bạn có quen hay không. Vì sao vậy? Lòng trắc ẩn, thiên tính. Trong bụng tánh vốn sẵn đầy đủ. Ngày nay chúng ta đối với tất cả chúng sanh, loại tâm từ bi này vì sao không có vậy? Bởi vì khởi lên vọng tưởng, bên trong sanh ra lời lỗ được mất. Một ý niệm khởi lên có lợi cho chính mình hay không? Có lợi mới làm, không có lợi thì không làm. Họ đã khởi lên loại vọng tưởng phân biệt chấp trước này, làm cho thiên tính bị mất đi. Thế nên Phật Pháp dạy chúng ta đoạn trừ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, hồi phục lại tự tánh. Chúng ta vốn dĩ đối với tất cả chúng sanh không có phân biệt, không có chấp trước, thương yêu bình đẳng, quan tâm chăm sóc như nhau. Nếu như các vị bình lặng mà suy xét, bạn đó xem cuộc sống như thế đẹp dường nào. Ngay trong lý tưởng thông thường chúng ta chân thiện mỹ, Phật Pháp dạy chúng ta đích thực là chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ là tánh đức của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ đầy đủ, hiện tại ba thứ này đều mất hết. Đại trí tuệ quang minh dân, chúng ta vốn dĩ đầy đủ trí tuệ viên mãn. Vũ trụ nhân sanh rõ ràng thấu đáo, thông suốt tường tận, không gì không biết, không gì không thể. Ngày nay trí cùng năng của chúng ta đều mất hết. Cái mất này vừa rồi đã nói là mê mất, không phải thật đã mất đi. Thật đã mất đi, vậy thì tự tánh không thể đầy đủ, mê mất thôi. Tuy có, bạn không biết dùng, cũng không khởi được tác dụng. Cho nên sau khi phá mê khai ngộ rồi, cái tác dụng đó liền hiện tiền, liền khởi lên tác dụng. Đại Bát Nhã Quang Minh Dân, trí tuệ cùng bát nhã. Có lúc là một ý nghĩa. Bát nhã chính là trí tuệ chính là bát nhã. Nếu như trí tuệ cùng bát nhã, hai thứ này đều nêu ra, vậy thì không phải một ý nghĩa. Bát nhã gọi là căn bản trí. Trí tuệ gọi là hậu đắc trí. Căn bản trí cùng hậu đắc trí, đây là danh từ của Phật học. Dùng lời hiện tại mà nói, một cái là thể của trí tuệ, bản thể, một cái là tác dụng của trí tuệ. Bản thể của trí tuệ, chúng ta gọi nó là bát nhã. Tác dụng của trí tuệ, chúng ta gọi nó là trí tuệ. Cho nên trí tuệ cùng bát nhã, hai danh từ này hợp lại mà nói, ý nghĩa chính là như vậy. Có thể, có dụng. Vậy thì thể của bát nhã là gì? Việc này chúng ta không thể không biết. Giống như một thân cây vậy. Nếu không có gốc, thì làm gì có cành, lá, hoa, trái? Bát nhã là bản thể của trí tuệ, chính là căn bản của trí tuệ. Còn tác dụng của trí tuệ đó chính là cành, lá, hoa, trái. Người hiện tại thông minh cực đoan. Hôm qua đã nói với các vị rồi. Ở Phật, không thể không thừa nhận họ giác. Giác chính là có trí tuệ. Thế nhưng, Phật không thừa nhận họ là chánh giác. Vì sao vậy? Chánh giác là họ thật, có trí tuệ. Trí tuệ chân thật, không phải chánh giác. Tuy nhiên, thông minh tuyệt đỉnh. Ở trong nhà Phật, thì không cho rằng họ có trí tuệ, họ không có căn bản của trí tuệ. Đương nhiên là họ cũng không có cành lá hoa trái của trí tuệ. Đây là đạo lý nhất định. Thế nên cái biểu hiện ra của họ trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông. Họ là thông minh trí tuệ của thế gian. Không phải như trong Phật Pháp chúng ta gọi là trí tuệ chân thật. Trong bổn tánh, họ không phải, họ không kiến tánh. Khác biệt ở ngay chỗ này. Căn bản trí tuệ trong bát nhã nói rất hay. Nếu như các vị hiểu rõ tất cả pháp mà Phật đã nói 49 năm, bạn liền biết được trung tâm của Phật Pháp ở chỗ nào. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đã nói. Đại Đức xưa Trung Quốc đã đem nó chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là Phật giảng ở trong định. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật mới thành Phật, ngồi tĩnh tọa nhập định dưới cội Bồ Đề. Ở trong định nói ra. Người thông thường chúng ta không thể nhìn thấy. Người thông thường chỉ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề. Ai biết được ngài ngồi đó giảng kinh? Cho nên hiện tại tiểu thừa của Thái Lan, tiểu thừa của Sri Lanka không thừa nhận Phật giáo Đại Thừa, cho rằng Đại Thừa không phải Phật nói. Họ chưa từng nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật nói qua Phật Pháp Đại Thừa. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, căn bản là không thể tiếp nhận. Phật giảng đó là ở trong nhị thức đầu đã nói. Nhị thức là 14 ngày. Tham dự Pháp hội này không phải là người thông thường, đều là Pháp thân đại sĩ. Họ mới có năng lực tiến vào trong cảnh giới định của Thích Ca Mâu Ni Phật để nghe kinh. Người khác thì không cách gì. Bạn nói người đó đang nằm mộng, chúng ta có thể có năng lực bước vào trong cảnh giới mộng đó của họ không? Bạn không có được cái bản lĩnh này thì bạn không thể tham gia được pháp hội của họ. Cho nên pháp hội Hoa Nghiêm là pháp hội của 41 vị pháp thân đại sĩ đến tham dự pháp hội. Đây là bộ đại kinh thứ nhất của Phật. Nội dung bên trong đã nói là cảnh giới chân thật viên mãn mà Phật đã thân chứng. Cũng chính là chúng ta nói chân tướng vũ trụ nhân sanh viên mãn tròn đầy, thấy đều nói ra hết là kinh Hoa Nghiêm. Nói xong kinh Hoa Nghiêm rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật biết rõ người thế gian không thể tham dự. Không có một người nào có thể lý giải, không những không thể lý giải, xem cũng không thể xem được. Nghe cũng không thể nghe được. Nên mới từ trong định ra. Xuất định rồi thì đến Lục Giả Uyển để độ năm tỳ kheo giảng A Hàm. A Hàm Kinh Tiểu Thừa nói từ nơi căn bản nhất, cũng giống như hiện tại mở lớp học thì trước tiên mở tiểu học. Thế nhưng mục đích của Ngài là mong muốn mọi người đều có thể thấu hiểu cảnh giới của Hoa Nghiêm, cảnh giới cứu cánh viên mãn, chân thật tuyệt diệu của nhân sanh. Ngay vậy chúng ta hiểu rõ việc này, thế nhưng chúng ta không thể tiếp nhận không hiểu, bạn từ từ mà bồi dưỡng. Mở lớp tiểu học A Hàm 12 năm. Sau đó tiếp đến Phương Đẳng. Phương Đẳng thì giống như trung học. Phương Đẳng 8 năm. Sau Phương Đẳng thì nâng cao lên là Bát Nhã, thì giống như đại học. Thời gian này là dài nhất, 22 năm. Sau cùng là Pháp Hoa. Pháp Hoa cũng là 8 năm. Tổng cộng 49 năm. 49 năm, các vị thử tưởng tượng xem. Kinh Bát Nhã đã giảng 22 năm. Thời gian cũng chiếm hết nửa đời người để giảng Bát Nhã. Vì là hiểu rõ, Bát Nhã chính là trung tâm của Phật Pháp. Bát Nhã là trí tuệ. Ở trong Kinh Bát Nhã, 22 năm này, chúng ta đem nó tổng kết lại, tổng quy nạp lại, xem Bát Nhã nói cái gì. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri, vô tri tự thị căn bản trí. Chính là vừa rồi chúng ta đã nói Đại Bát Nhã quang minh dân vô tri. Vô tri khởi tác dụng là vô sở bất tri. Vô sở bất tri chính là đại trí tuệ quang minh dân. Khi không khởi tác dụng, cái tâm này giống như một tấm kính vậy, trong sạch rõ ràng, không nhiễm một trần. Tâm phải như tấm kính vậy, tâm phải như nước vậy. Bạn xem chúng ta cúng Phật, đồ cúng Phật thì rất nhiều, quan trọng nhất chính là nước. Trong nhà chúng ta có một Phật đường. Hiện đại có những người ở phòng chung cư không được thuận tiện mà nói, đốt hương, phòng thì rất thấp, trong phòng bị ô nhiễm, người khác ngửi thấy cũng là rất khó chịu. Có thể không cần đốt hương, cũng có thể không đốt đèn, cũng có thể không cúng các loại hoa, thế nhưng mức độ thấp nhất cũng phải cúng một ly nước. Ý nghĩa của việc cúng nước là gì? Đại Bát Nhã quang minh dân biểu thị cái ý này. Tâm của chúng ta phải trong sạch như nước vậy. Cúng một ly nước trong phải bình đẳng giống như nước không cởi sóng vậy. Đây chính là căn bản trí, là đại biểu căn bản trí. Nước đó không phải để Phật Bồ Tát uống. Bạn nói tôi cúng Phật một ly nước trong kính Phật Bồ Tát thì là sai. Không phải vậy, là để cho chúng ta chính mình xem. Chúng ta xem thấy ly nước này thì phải nghĩ đến tâm của chúng ta phải trong sạch như nước vậy, phải bình đẳng giống như nước vậy. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tính niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện